Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy Chí Lịch Đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới, có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là lo buồn khiến cho người ta già. Suốt nhiều năm trong quá trình phiên dịch, tôi thấy Hòa Thượng giảng kinh thuyết pháp ở khắp mọi nơi, thì Ngài lúc nào cũng rất là hân hoan, hoan hỷ, vì tất cả việc làm của Ngài là chỉ mong cầu lợi lạc chúng sanh. Bản thân Ngài không hề có mong cầu bất cứ thứ gì cả. Giờ bây giờ chúng ta lại xét lại, tại sao chúng ta hay buồn lo, hay phiền não và luôn luôn ở trạng thái bất an? Vậy thì do nguyên nhân gì? Có phải chăng là trong khởi tâm động niệm, trong đối nhân sự thế tiếp vật hàng ngày của chúng ta cứ lo được lo mất, lo thành lo bại, lo lời lo lỗ, lo hơn lo thua. Chính vì cái việc mà nhiều cái mối lo đó mà làm cho mình không vui. Có Hòa Thượng nói cả đời tôi không mong cầu bất cứ thứ gì. Chỉ cho đi mà không mong cầu hồi đáp. Lúc mà không có tiền tài, có nghĩa là không có ngoại tài, thì cho đi những thứ nội tài, những thứ mà mình có được. Nội tài chính là cái trí tuệ, cái năng lực của chính mình. Cho nên lúc Ngài chưa có gì cả thì Ngài cho đi nội tài, giảng kinh, nói pháp, chia sẻ, tu học cho người. hằng ngày cho đi mà không có mong cầu. Cho nên niềm vui bất tận. Vậy thì chúng ta muốn có được sự an vui bất tận đó thì chúng ta cũng phải cố gắng mà tập cho đi. Có thể nói là mấy tháng nay, tí gần tình hình dịch bệnh, không đi đâu, nhưng mà ngày nào tôi cũng cho gần cho xa, cho ngoại tài, cho nội tài, gần như ngày nào cũng cho. Cho nên tâm cũng được an vui, chẳng có lo buồn. Tôi nhớ nhất là Hòa Thượng nói cái câu như thế này: những thứ người ta tranh, những thứ người ta giành là gì? Là tiền tài. Là danh lợi. Còn chỉ có cái pháp tòa không ai giành. Và tại nó có cái pháp tòa không ai giành. Vậy thì mình cần là cái pháp tòa. Còn danh lợi tiền tài cho hết cho họ. Cho tới ngày đi đâu giảng, rất nhiều Phật tử cúng dường, ngài không có từ chối, mà ngài còn bảo cúng dường đi, cúng đây, để đây, để là cho thường chỗ. Cúng đi để cho cái chỗ mình giảng đó. Mà người ta được thu lợi càng nhiều thì người ta càng thích, người ta càng xếp đặt cái pháp tòa cho nó càng trang nghiêm. Người ta tự người ta thông báo, người ta tự gọi là truyền thông thông báo để mà để người đến nghe càng đông hơn. Đấy, mình không cần phải làm gì hết. Như là đúng giờ mình lên pháp tòa là mọi thứ tươm tất. Mình giảng xong mình đi, bao nhiêu sự cúng dường, ngó cũng không ngó, xem cũng không xem. Đấy, tất cả đều cúng dường lại thường chủ. Với tâm cảnh như vậy thì sao mà không an vui vô cùng cho được. Cái người ta tranh, cái người ta giành, mình cũng tranh cũng giành thì chắc chắn sẽ có phiền não. Còn cái này Hòa Thượng nói, tôi chỉ cần cái mà người ta không cần. Đấy, cái pháp tòa không ai cần. Đấy, mà đặc biệt là khi người ta lập vào pháp tòa, ta mời Hòa Thượng đến giảng kinh thuyết pháp, người ta được lợi rất nhiều. Bao nhiêu tín đồ đến xin quy y thì ngài nói phải quy y với thường chủ, phải quy y với chủ trì ở đây mới đúng. Còn bao nhiêu cúng dường thì cúng dường lại thực chủ hết. Cho nên Hòa Thượng nói pháp duyên của tôi rất thù thắng. Có người nói với Hòa Thượng rằng: Hòa Thượng ơi, sao mà pháp duyên của ngài thù thắng quá vậy? Ở đâu cũng mời ngài đến để giảng kinh thuyết pháp. Có người hỏi Hòa Thượng vậy. Hòa Thượng nói đơn giản mà, thì mình đến mình giảng. Người quý y thì mình để cho, đừng quý y cho người ta mà để cho Phật tử phải quý y với, chứ thầy trụ trì ở đó. Bao nhiêu cúng dường, mình cúng dường lại đó hết, một đồng cũng không mang đi. Vậy thì pháp duyên thù thắng chứ gì đâu. Còn cái này người ta Phật tử đến, mình đến đó mình giảng, Phật tử quy y, mình cũng quy y làm đệ tử của mình. Tiền cúng dường mình cũng mang đi hết. Thôi, lần sau đừng có mời cái ông này. Và tôi nói, lần sau đừng có mời cái ông này. Vậy thì đoạn pháp duyên rồi. Mấy năm trước, một ngày tôi cũng đi giảng, có bữa giảng, có hôm cũng giảng ba ca. Người ta cũng cảm thấy thắc, có nhiều người ta cũng thắc mắc. Sao cái ông cư sĩ này mà nhiều người mời thế, nhiều người mời thế. Thì cũng áp dụng theo cách hòa thượng dạy. Mình đến mình cứ tặng quà, tặng quà trước, rồi bao nhiêu cúng dường mình cũng để lại hết, không hề quan tâm. Thật ra thì cũng không nhiều, nhưng mà cũng có. Tôi nhớ 10 năm trước, khi tôi giảng ở Nam Định, Phật tử lúc đó mới quen, mới biết, cho nên là họ cũng cúng dường. Thì bao nhiêu cúng dường, tôi bảo mấy chú đem bỏ là lên nhét vô cái thùng tam bảo. Vì cái thầy chủ trì đó mới nói với mấy chú đi, ủa thầy dùng tay không biết xài tiền hả? Thầy dùng tay không biết xài tiền. Đó là biết cách xài tiền đó chứ, đúng không? Đó là biết cách xài tiền. Và từ đó về sau, gần như năm nào cũng giảng mấy lần ở nơi đó. Nhưng mà sau này tôi thấy đồng tu không có chuyên nhất, quá xen tạp. Tại vì sao? Có quá nhiều người giảng, quá nhiều đường lối khác nhau, làm cho bao nhiêu Phật tử người ta bị mất phương hướng, không biết tu có cách nào. Từ đó tôi ngưng, tôi không nhận lời nữa. Vì sao vậy? Mình không muốn là mình đến lại mình đưa thêm một phương hướng nữa, một con đường nữa, làm rối cho người ta. Tôi không đến. Miền Tây cũng có một nơi, mỗi năm cũng mời tôi 2 lần, nhưng tôi cũng không nhận lời nữa. Tại vì sao? Quá nhiều người đến giảng, rồi cũng quá nhiều cái cách tu làm cho tâm người quá dao động. Cho nên chúng ta thấy cách sống và cách hành pháp của Hòa Thượng, mà chúng ta thấy cả đời của Ngài hân hoan vui vẻ, không có phiền não. Thậm chí nơi của Ngài ở, bao nhiêu người đã tận tâm tận lực làm cho nó tốt đẹp lên. Khi làm tốt đẹp rồi, người ta dành. Mới chỉ cần mới có cái ý thôi, Ngài hiểu được là Ngài đã tự xách gói ra đi. Cho nên Ngài nói, người ta dành thì mình nhường, Không phải là để đến lúc mà người ta phải ra mặt đâu. Người ta mới có cái ý thôi là Ngài đã cảm nhận được và Ngài đã ra đi rồi. Chứ không phải như chúng ta để lúc mà giành không được rồi, giành không nổi rồi, không được rồi mới chịu thua đó, thì phiền não trùng trùng. Đúng không? Cái này không. Vừa lúc thấy người ta khởi ý thôi là đã ra đi rồi. Theo tôi biết được thì Ngài đã ra đi đến 5-6 lần, rời bỏ cái chỗ của mình 5-6 lần. Cho nên Hòa Thượng có cái câu rất là nổi tiếng là gì? Người ta dành thì mình nhường. Rồi người ta dành nữa thì sao? Thì mình lại nhường. Rồi người ta dành nữa thì sao? Mình lại nhường. Đấy. Cả cuộc đời của Ngài là chỉ có nhường chứ không có giả, không có tranh giành. Cho nên Ngài hoang hoang như vậy phải đó. Đó mới thật sự là gì? Hoan hỷ buông xả. Ngài nhận biết rõ được rằng cái thân này nó cũng là giả tạo, thì huống chi vật ngoài thân thì làm sao mà thật được. Thân này còn sanh lão bệnh tử, có giữ được đâu. Vậy thì vật chất ở bên ngoài thì là càng là không thể giữ được. Cho nên đó chính là nhìn được thấu mới buông được xuống. Còn chúng ta chưa nhìn được thấu thì làm sao mà buông được xuống. Nhìn thấu nó, phải biết nó rõ ràng là phàm sở hữu tướng dây thì hư vọng. Cái gì mà có hình tướng đều là hư vọng, không chắc thật. Nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh, tất cả pháp hữu di và pháp có hình tướng đều là mộng, là huyễn, như giấc mộng, là không thật, huyễn hóa đó. Bào là bọt nước, ảnh là gì? Là sấm chớp lóe lên cái mất tiền. Cái điều này Phật đã khai thị trong Kinh Kim Cang rồi. Cho nên nhìn thấu, nhìn được thấu mới buông được xuống. Còn chúng ta nhìn chưa thấu, cho nên ta dính, ta chấp trước, ta dính mắt. Hòa Thượng nhìn được thấu, cho nên Hòa Thượng nói người ta dành thì mình nhiều. Ngài lập rất nhiều lần, người ta giành nữa thì sao? Thì mình nhường. Còn người ta lại giành nữa thì sao? Thì lại nhường. Cho nên cả cuộc đời của Ngài tự tại, hân hoan vui vẻ, không có phiền não. Còn chúng ta tại sao phiền não trùng trùng? Là vì nó còn vướng lại trong tâm chúng ta. Ta dính mắt, cũng cho đi nhưng mà không nở, rồi cũng sanh tiếc. Cũng cho đi nhưng mà cũng tiếc. Thật cả chính bản thân tôi cũng đã thể nghiệm. Ban đầu mình cắt những cây cải thật ngon là cái tâm tham nó nổi lên ngay. Những cái nào ngon để cho mình, để mình ăn. Mới vừa nhận thấy cái tâm tham này nổi lên rồi, à được, lấy cái ngon nhất cho người ta. Mấy cái trái mướp nó trồng ra đẹp, ngon lành, thì trong lòng là đã muốn mình ăn rồi, được khởi tâm vậy là thì lấy cái ngon nhất cho người ta, cho thì vài lần vậy là nó hết, phân ra ở 4-5 phần mình cũng cùng cái tay thì cũng làm vậy, phân 4-5 phần, một phần để mình, phần để cho người này, người này, cuối cùng thấy cái phần của mình nó hơi nhiều hơn. Cái tay nó cũng có mắt là sao á, bốc cho mình thấy nhiều hơn. À, mình phát hiện ra thì lấy cái nhiều cho người ta, lấy cái ít nhất để lại mình. Thì đó cái cách để mình đối trị mình. Cho nên Hòa Thượng nói nhìn được thấu thì mới buông được xuống, chứ nhìn chưa thấu thì không thể buông được xuống. Những cái thứ vật ngoài thân mà ta còn buông không được thì huống chi những cái vật mà nó thiết thân, nó gần thiết, gần bên ta, hay là nó còn dính chặt trong ta thì làm sao buông. Bài hôm trước chúng ta học Hòa Thượng dạy phải xả bỏ sạch, sạch chân á, thì mới có được thành tựu. Còn vướng bận, còn dính mắc một chút nào thì vẫn chướng ngại. Mình tưởng chừng mình đã xả rồi, tâm mình an lắm, mình tưởng là mình buông được rồi. Tự nhiên một hôm nọ, con bé trên Sài Gòn nó gọi, mình đã gọi 2 lần. Mình tự nhiên mình cảm thấy bất an. À, mình tự nhiên mình cảm thấy bất an. Tình hình dịch bên thế này mà nó thì không gọi cho mình, mà tại sao mà tự nhiên nó gọi 2 lần? Tự nhiên mình cảm thấy bất an. Thì đó là mình đã nhìn thấy, mình vẫn chấp trước. Mình vẫn thấy con mình sau này nó gọi tới 2 lần. Và mình thấy cũng có người gọi cho mình 2 lần, nhưng mà mình cũng không thấy khẩn trương như vậy. Vậy thì rõ ràng mình vẫn còn phân biệt chấp trước. Chính cái phân biệt chấp trước đó mà chính chúng ta làm sao mà không phiền não. Cho nên Hòa Thượng nói lo buồn có thể khiến cho người già, khiến cho người ta già đi. Đấy, Hòa Thượng vì sao mà không già, rất là lâu già, là vì ngày, lúc nào ngài cũng hân hoan vui vẻ. Đấy, Hòa Thượng nói ưu tư nhiều rất dễ làm cho người ta già. Càng đến tuổi già thì những việc lo buồn của chúng ta càng nhiều, vọng tưởng càng nhiều, phiền não càng nhiều. Vậy thì già nua sẽ rất rất là nhanh. Tuổi về già rồi, những cái gọi là mình tạm gọi là lực bất tòng tâm đó, có những thứ mà mình nó không theo cái ý muốn mình nữa. Vậy thì mình sẽ cảm thấy bất an, ưu tư đến sinh lão, đến gọi là lão bệnh tử. Sinh thì sinh rồi, nhưng mà sẽ lúc đó sẽ ưu tư đến gọi là cái lão bệnh rồi chết, lo lắng đến sự già nua, lo lắng đến sự bệnh, đến bệnh khổ, rồi lo lắng đến cái sự chết đi của mình, sẽ càng làm cho mình ưu tư. Mà càng ưu tư thì phiền não càng nhiều, mà phiền não càng nhiều thì sẽ càng nhanh lão hóa, và cũng càng nhanh để chết đi. Cho nên cái điều tốt nhất là gì? Việc gì cần làm, nên làm, là phải làm ngay, làm cho nó trọn vẹn, làm cho viên mãn, để mình cảm thấy mình
mình gần như là sống việc vậy. Và lúc nào ra đi thì cũng sẵn sàng xách gói ra đi thôi. À, không có phải lâu. Tâm cảnh như vậy thì dĩ nhiên rất là tự tại rồi, đúng không? Hôm qua tôi lên trang web, tôi kiểm tra mấy trang web, tôi thấy trang Tịnh Không Pháp Ngữ 113 người đang trực tiếp online, đã hơn 11.000 lượt xem, gọi là quá hoan hỷ. Rồi bước qua cái trang nhidonghocphat.com, thấy trang càng lúc làm được càng tốt hơn, càng thuận tiện hơn, người xem càng được nhiều cái tư liệu hơn, thấy cũng rất là hoan hỷ. Rồi nhìn vào cái chương đề thì đã đưa lên được 675 rồi, nó gần cán mốc 700 rồi. Vậy thì nó cũng hơn phân nửa một cái đoạn đường dài như vậy rồi. Bây giờ mà mình có ra đi thì cũng xứng đáng, là không cần cảm thấy nó xíu. À, tự nhiên mình 1.200 chuyên đề để lên cho nó hoành tráng, để lên 1.200 chuyên đề, mỗi chuyên đề 25 tử ẹo. À, mất tiêu, không thấy nữa, hỏi đâu chết rồi. À, đúng là công chưa thành, gọi là quả chưa mãn, cho nên là người ta trách chứ bộ, người ta sẽ trách đấy. Biết, mình phải biết cái sức khỏe của mình. Chết tới nơi rồi mà không biết, mà ở đâu mà đi cho cố. Cho cố rồi cho chết mất tiêu. Đấy. Bây giờ thì cũng 700, nghe là hơn phân nửa rồi. À, mà phân nửa của, hơn phân nửa của 1.200 thì nó không đơn giản rồi. Cho nên tốt nhất là việc gì đáng làm, nên làm là phải làm ngay. Đừng bao giờ chần chờ. Hẹn từ lâu tôi không có hẹn, không có hẹn. Không bao giờ để chậm trễ. Việc gì làm được sáng hôm nay thì hôm nay phải làm xong. Từ việc gần đến việc xa. Việc ở gần và việc cho người ở xa, mà quan trọng nhất là việc cho người. Là đáng làm buổi sáng thì làm ngay buổi sáng, tức thời làm ngay. Đáng làm buổi chiều thì làm ngay buổi chiều. Đáng làm buổi tối, làm ngay buổi tối. Vì biết đâu ta ngủ rồi ta lại không dậy nữa thì sao? Hòa thượng nói, người có lo buồn, có phiền não, rất dễ già nua. Cái sự chuyển hóa già nua đó nó sẽ rất là nhanh. Còn nếu như ngược lại, một người mà từ sáng đến tối hân hoan vui vẻ thì không dễ gì già nua. Mà muốn hân hoan vui vẻ thì sao? Không có mong cầu cho bản thân, chỉ cho đi và không có mong muốn cho mình, thì chắc chắn là người đó sẽ không có phiền não. Nhưng lạ đời cũng có những người có phiền não, muốn làm nhưng mà làm, người ta nói là gì, vung tay quá chán đó. À, vung tay quá chán, mình cứ làm ở trong cái cái khả năng của mình là đều rồi. Đấy. Ngày nào cũng tận tụy trồng trồng rau. Tôi nói mỗi người mỗi một ngày mà nè. Tôi nói mọi người sẽ không tin đó, nhưng mà tôi nói ngày nào tôi cũng ôm trồng từng cả trăm cây, cả trăm ly giống. Không biết trồng cái nỗi gì mà đâu có chút xíu mà trồng gì. Ngày nào cũng trồng cả trăm. Ngày nào cũng làm. Vậy thì ngày ngày mình cũng có thể cắt cho. Không trồng được trên ly thì ở trên vàng thì mình ôm nó ở mình ôm nó ở dưới mâm để mình chế nước vô thì nó dưỡng 7 ngày thì 7 ngày kia cắt để lên được rồi. Thì có ngày mà có dưới mình dưỡng tới 10 ngày. À. Nó vẫn phát triển mà. Rồi đến lúc mình vừa cắt cái ở trên thì mình để lên thì 10 ngày sau là mình đã có thu hoạch nữa. Thì đó là trong cái tầm cái khả năng của mình làm mình của mình cho đi thì làm gì có sự phiền não. Toàn là chúng ta phiền não là gì? Chúng ta mong cầu làm những việc lớn hơn không ạ? Đó là gì? Mong cầu danh vọng. Còn chưa nói là trong đó nó có lợi dưỡng nữa nha. Danh vọng lợi dưỡng. Cho nên phiền não thôi. Có 3 đồng thì cho đi 3 đồng. Có 6 đồng thì cho đi 6 đồng. Mới có 3 đồng trong tố mà đòi đi cho đi 30 đồng. Rồi đi kêu ghéo người ta. Phụ đi, phụ vô đi. Chỉ cho nó mệt chứ. À? Có 3 đồng cứ cho đi 3 đồng. Ngày mai có 3 đồng thì cho đi 3 đồng nữa. Ngày hôm sau có 3 đồng nữa thì cho đi 3 đồng nữa. Làm gì có phiền nào. Đúng rồi, thượng nói. Chúng ta hãy đem tất cả những ưu tư, những phiền não, những vọng niệm, những vướng bận xả bỏ hết. Tâm địa của ta thanh tịnh thì ngày ngày an vui. Mà bạn ngày ngày an vui thì sẽ rất là lâu để mà già nua. Người chân thật học Phật đem tất cả những vọng tưởng chấp trước xả hết. Tâm của họ thanh tịnh. Khi mà tâm thanh tịnh rồi thì được rất nhiều những cái chỗ tốt. Hòa thượng nói cái tốt thứ nhất là gì? Tâm của bạn pháp hỷ sung mãn. Khi mà pháp hỷ sung mãn thì có người đó sẽ là gì? Hòa thượng nói khỏe mạnh, sống lâu. Người chân thật học đạo nhất định được pháp hỷ sung mãn. Khi mà bạn có được pháp hỷ thì trong nội tâm sản sinh ra một cái niềm an vui. Tâm địa của bạn thanh tịnh thì bạn sẽ cảm thấy hết rất là tự tại, rất là an lạc. Chúng ta học tập, ta tu học Phật Pháp. Ta học Phật Pháp mà ta cảm thấy nó mệt mỏi là vì ta chưa có được pháp hỷ. Ta niệm Phật ta cũng cảm thấy mệt mỏi là vì ta chưa có pháp hỷ. Mình làm sao mình nghe pháp mà cũng giống như mấy cái nghe mình nghe được bài hát mà mình thích nhất. À, nhắm mắt rồi. Liếm nhiếm mà còn gật gật đầu rồi, chân gõ dịp nữa thì ấy.
Hòa thượng nói pháp hỷ là một thứ dưỡng chất rất tốt cho thân tâm chúng ta. Bạn ngày ngày mà được pháp hỷ sung mãn thì sức khỏe tuổi thọ của bạn sẽ rất tốt và sẽ không già, không bệnh, không già.
Ở đây là hòa thượng nói cái tâm cảnh của ngài đấy. Học đến đây tôi nhớ đến cái hình ảnh của hòa thượng. Ngài lúc nào cũng cười rất là hoan hỷ. Có người cũng hỏi ngài sao ngài được, ngài có thể hoan hỷ đến được, ngài có thể có được hoan hỷ đến như vậy. Đó. Thì hòa thượng đấy, tôi không có sợ được sợ mất. Đấy. Chỉ cho đi thôi, cho nên là lúc nào cũng hoan nghỉ, không có sự, không có lo buồn, không có ưu tư. Một câu mà tôi nhớ nhất đó là gì? Hòa thượng nói cả một đời tôi là một mảng chân thành. Chính cái chỗ một mảng chân thành đó mà ngài rất là lúc nào cũng hân hoan vui vẻ. Tôi nhớ rất là ấn tượng cái câu mà ngài nói cả đời tôi là một mảng chân thành. Người xưa nói lo buồn khiến cho người ta già. Một người mà tham sân si mạng nhiều, lo buồn vướng mắc nhiều thì họ sẽ rất nhanh già nua mà cũng dễ dàng sinh bệnh. Vì sao vậy? Thân tâm không thanh tịnh. Hòa thượng nói lợi ích thiết thực ở nơi chính bản thân mình. Bạn phải biết được tu tâm thanh tịnh nó quan trọng đến giường nào. Tu tâm thanh tịnh nó quan trọng đến giường nào. Người xưa cũng có nói người gặp việc vui thì tinh thần sảng khoái. Vậy thì chúng ta phải ngày ngày tạo cho mình cái việc vui. Nhiều người đấy không biết làm gì cho ta vui, mà không biết làm gì để cho mình vui nữa. Đơn giản mà cứ mang quà đi tặng người ta làm người ta vui mình vui à? Có gì lớn lao đâu. Bây giờ là tôi trồng khắp nơi hết, trồng đậu, trồng mướp, trồng khắp nơi hết. Đấy. Còn giá bây giờ là tiến bộ hơn, là làm giá thủy canh không cần tới, cứ đến ngày là thu hoạch thơm phức, rất là ngon lành. Ngày nào cũng làm nha, ngày nào cũng có, chứ không phải là ngày này, chứ không phải không ngày gần đâu, thu hoạch liên tục thì đem đi cho. Đấy. Người ta nói là nhận quà nhiều người ta sẽ vui, nhận quà người ta sẽ vui. Mà thật ra là người ta vui mình còn vui hơn. Đấy. Đó, như hôm qua tôi làm cái việc mà bảo đảm người ta vui cả ngày mà mình cũng cảm thấy vui. Đấy. 15 năm trước mình đã nói một lời nói hứa với người ta. Bây giờ thầy không có tiền, bán ghẻ cho thầy đi. Chừng nào mà thầy có tiền thầy sẽ tìm anh. Lúc đó người ta nghĩ, ủi lời nói này biết bao nhiêu người đã nói. mười mấy năm sau mình đi tìm họ. Wow, họ không tưởng tượng được. Đấy, người ta vui, mình cũng vui. Tại vì sao? Lời nói của mười mấy năm trước mình đã nói, giờ mình đã làm. Vậy thì mình thấy ai vui hơn? Mình vui hơn. Rồi 10 năm trước, 5 năm qua, mình 5 năm trước mình chết mất rồi, mình thất hứa. À, mình thất hứa thì sao? Đấy. Cho nên mình làm được hết tất cả những gì mình đã làm, cần làm. Thì có gì có thể nói là mình vui nhiều hơn người ta, của người ta nhiều. Và cũng cảm ơn là người ta đã còn sống để nhận, để mình thực hiện được cái lời hứa của mình. Đấy. Vậy thì ai vui hơn ai? Mình vui hơn nhiều.
Bởi vì Hòa Thượng nói, đây là lợi ích thiết thân, có nghĩa là lợi ích thiết thực cho thân tâm của chính mình. Vậy thì chúng ta phải biết được rằng tu tâm thanh tịnh nó quan trọng đến giường nào. Mỗi ngày tâm tình rất thoải mái, rất an vui, tinh thần phấn chấn, vậy thì bạn sẽ rất là lâu dài. Một Hòa Thượng nói đây là bí quyết đấy, bí quyết không già, bí quyết không bệnh. Chứ không phải là bí quyết là uống nay thuốc bổ này, thuốc bổ kia, thuốc bổ nọ. Không phải.
Mỗi ngày tâm tình vui vẻ, tinh thần sảng khoái, không có lo buồn, không có vướng bận sự lo buồn, thì đây chính là bí quyết không già không bệnh. Như hôm qua tôi nói, họ cho rằng là ngày ngày phải chuyển đổi cái tế bào gốc. Cái tế bào gốc nó đã bị ô nhiễm rồi, nó đã bị bệnh lâu ngày rồi, bây giờ phải chuyển đổi cái tế bào đó. Thì phải chuyển đổi cái tế bào thanh tịnh. Chẳng qua là làm sao cho tâm mình thanh tịnh, chứ ngồi đó mà quán hơi thở đi chuyển đổi tế bào.
Còn chưa nói nữa nha, họ ngồi ở đây nè, họ quán chiếu đi, họ đẩy cái tinh thần của họ qua một người ở phương trời nào đó, gọi là họ truyền năng lượng để người kia bên đó họ được tiếp nhận cái năng lượng đó, để họ chuyển đổi được cái tế bào bệnh của họ. Điều này có chứ không phải không. Nhưng mà muốn thành công thì cái người này tâm phải thật thanh tịnh, và cái người tiếp nhận kia tâm phải thanh tịnh, thì nó mới có kết quả. Ngày ngày vẫn tự tư tự lợi, vẫn sống ích kỷ, vẫn không biết gọi là hết mình vô ngã vị tha. Hằng ngày mình cứ dùng hết sức mình để mà vô ngã vị tha đó, thì chính mình đang chuyển đổi cái tế bào xấu ác của bao nhiêu cái tế bào bệnh, cái tế bào ô nhiễm trong tâm ta dần dần nó bị đào thải. Thì đó mới là một cái sự chuyển đổi tế bào tốt nhất. Hòa Thượng chốt là một câu thế này: nếu bạn muốn không già không bệnh, khỏe mạnh sống lâu, thì nhất định tâm phải an vui. Để như người xưa nói đó, người gặp việc vui, tinh thần sảng khoái, tinh thần thoải mái. Vậy thì người
cứ ngày ngày cứ từ sáng đến chiều an vui như thầy Thái nói đó. Có ai ngủ dậy mà mỉm cười không? À, hay là ngủ dậy nó cảm thấy nó ngủ chưa đã. À, làm sao mà ngủ dậy mỉm cười? À, đã đến giờ học bài rồi, khẩn trương thôi. À, chứ không phải là ngủ chưa đủ. Đấy, cảm thấy nó mình ngủ chưa đủ mà sao tới giờ rồi, tiếc nuối. Vậy thì làm sao mà an vui được? À, làm sao mà an vui được? Bài học hôm nay tôi thấy hết chứ, tôi có nghĩa là đọc đến câu nào tôi luôn luôn liên tưởng đến hình ảnh của Hòa Thượng. Ngài nói như Ngài nói đến cái tâm cảnh của Ngài. Cho nên chúng ta nghe là chúng ta nghe được cái tâm cảnh của chính Ngài. Chứ không phải là Ngài nói dẫn dụ từ ở nơi đâu, không phải. Chính từ ở nơi tâm cảnh của Ngài. Ngày ngày đều an vui, không có lo buồn. Vì có cái gì để mà lo buồn đâu. Một con người mà cả đời này tam bất quản, không quản tiền, không quản việc, không quản người. Có tiền chứ không phải không có, nhưng mà người ta quản chứ không phải mình quản. Bao nhiêu tiền người ta quản, người khác quản. Cho nên Ngài mới được tự tại như vậy. Có người chứ không phải không có người, nhưng mà người khác quản chứ không phải mình quản. À, người khác quản chứ không phải mình quản. Việc rất là nhiều việc chứ không phải là không có việc. Không quản việc đây không phải là không quản việc là không có việc, mà rất nhiều việc đấy nhưng mà người khác quản đấy. Bao nhiêu cái những cái Phật sự đều là có người ta chủ bị. Đi đến bất cứ nơi quốc gia nào để giảng kinh thuyết pháp thì Ngài cũng đều đi. Nhưng mà đi làm sao? Có người lo, không cần phải bận tâm. Đúng giờ lên ngồi lên giảng cái bài mà mình cần giảng là được. Còn chủ bị như thế nào? Đó là việc của người khác. Đấy, cho nên là Ngài an vui không gì bằng. Không phải lo được mất thành bại, tốt xấu, không có. Vì Ngài lúc nào cũng tận tâm tận lực. Và Ngài lúc nào cũng là chỉ nói những điều cần nói. Sở dĩ chúng ta không có được an vui là vì chúng ta cứ sợ được sợ mất. Và khi nói những điều không cần nói. Cho nên là làm cho chúng ta không được an vui. Bởi vì thầy Trần nói đó, trong tất cả các bài pháp của Hòa Thượng, cho dù là một thằng Ngài đang giảng một bộ đại kinh, bạn lấy ra một cái bài, một đĩa nào ở trong một cái bộ đại kinh đó, thí dụ kinh Vô Lượng Thọ, mình lấy cái đĩa 151 đi, thì trong cái đĩa 151 đó đều có giải, có hành một bài pháp trọn vẹn. Chứ không phải là không coi tập 1 thì không biết tập 2, mà không coi tập 2 thì không biết tập 3, không phải vậy. Bất cứ lấy ra một đĩa thì bất cứ đĩa nào trong cái đĩa đó đều có pháp giải pháp hành đầy đủ trọn vẹn như vậy. Tại vì sao được vậy? Vì tâm của ngài đã viên mãn. Lời nói chỉ là những lời, đều là những lời nói chân thật. Vậy trong kinh có câu là gì? Tâm viên nạ pháp bất viên. Tâm tròn đầy thì tất cả pháp tròn đầy. Còn tại sao mình cũng làm vậy mà tại sao mình học pháp của mình không được tròn đầy? Tại vì tâm mình không tròn đầy, tâm mình nó méo mó. Tâm của mình nó còn méo mó. Mà tâm méo mó thì làm sao mà có được pháp hỷ sung mãn, có được sự an vui. Thôi chúng ta nghĩ.
Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đàn.
A Di Đà Phật.